Linh vực, chương 199, chuyện xưa năm cũ, góc truyện audio.com, Nghiêm Trì sao lại còn chưa chết? Tông chủ Ứng Hưng nhiên thét lên, năm xưa ta nhìn tận mắt nó bị ngươi và lang tà đánh cho trọng thương, nhìn thấy nó bị rơi thẳng xuống chân núi Diễm Hỏa Sơn. Sau đó, tại chân núi Diễm Hỏa Sơn còn đã tìm được xương cốt máu thịt, sao nó có thể còn sống? Cái bộ hài cốt kia hẳn không phải là nó thực còn sống, hơn nữa càng thêm đáng sợ so với trước kia. Phùng Dung khổ sở nói, cũng vào lúc này, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đi đến, hai người vừa hiện thân, lực chú ý của Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thoáng cái bị thu hút. Các ngươi trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Trong nội tâm Ứng Hưng Nhiên nhẹ cả gánh nặng, khi Phùng Dung tới, lão và ba đại cung phụng cùng đang truy vấn tin tức Tần Liệt. Bọn họ từ trong miệng Phùng Dung biết Tần Liệt đưa Đường Tư Kỳ đi rồi, bọn họ vẫn không yên lòng, vẫn sợ hai người bị bắt cầm, hoặc là trong lúc hỗn loạn bị giết. Đối với bọn họ mà nói, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ chính là tương lai hy vọng của tông môn, là điểm quan trọng để khí cụ tông quật khởi. Trong lòng bọn họ có thể chết, bọn họ có thể bị bắt cầm, nhưng Tần Liệt và Đường Tư Kỳ tuyệt đối không thể xảy ra việc gì không nên. Phùng huấn luyện viên, Nghiêm Trì là ai? Tần Liệt đi tới, thần sắc lạnh lùng, chính là huyết ảnh trước kia sao? Tại sao ngươi và lang tà đại nhân năm xưa phải giết hắn? Tần Băng, loại việc vặt này ngươi không cần quan tâm. Ứng Hưng Nhiên nói ra, đều là một ít chuyện cũ năm xưa, không có quan hệ gì với ngươi. Phùng Dung mỏi mệt nói, ta muốn biết, Tần Liệt quát khẽ, ta muốn biết những chuyện xưa kia có quan hệ huyết mâu, muốn biết ai là Du Hoành Chí, ta muốn biết đến cùng huyết mâu và Du Hoành Chí, Nghiêm Trì có thù oán gì. Hắn nói ra cái tên Du Hoành Chí, thần sắc tất cả mọi người trong điện đều khẽ biến, nhưng mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Chắc hẳn bọn họ cho rằng phải vậy, Tần Liệt cũng được xem tông môn bí điển, cho nên mới biết rõ sự tồn tại của Du Hoành Chí, biết rõ gút mắc của người này cùng huyết mâu. Phùng Dung nhìn về phía Ứng Hưng Nhiên, Ứng Hưng Nhiên nghĩ một lúc nhẹ gật đầu bèn nói. Tương lai tông môn sớm muộn gì đều sẽ rơi trên người hắn, có một số việc hắn nên biết, ngươi nói đi, ở chỗ này cũng không có ai là người ngoài. Về, chuyện của sư phụ, ngươi biết được bao nhiêu? Phùng Dung lại nuốt viên thuốc tiếp theo, sau đó mới hỏi. Tần Liệt nói lại lời của Đường Tư Kỳ, miêu tả một lần nữa, đều là bí điển ghi lại, những chuyện không ghi lại ta cũng không biết. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng âm thầm gật đầu. Sư phụ chết ở trong tay lang tà. Phùng Dung nói khẽ, vì sao? Tần Liệt hỏi, năm xưa, Du Hoành Chí bị buộc tại một cột linh văn trụ dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy để trừng trị việc ác hắn làm. Đại cung phụng La Chí Xương nói chen vào, liệt hỏa tựa hồ không thể đốt diệt sự thô bạo trong hắn, đợt trừng trị chấm dứt không bao lâu, không biết từ chỗ nào hắn học được một loại linh quyết huyết tinh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực càng ngày càng mạnh. Trong mắt La Chí Xương lộ ra kiên kỵ, vài năm sau, cảnh giới cùng thực lực của hắn đã vượt qua cả mâu chủ hỏa mâu lúc đó. Bản thân người này có một loại nhân cách mị lực đặc thù, năm xưa ở Hỏa Mâu có một bộ phận võ giả cực kỳ sùng bái hắn, khi cảnh giới cùng thực lực của hắn đều mạnh hơn Hỏa Mâu mâu. Góc truyện audio.com, chủ lúc ấy, hắn ở trước mặt khiêu chiến, rồi đánh bại Hỏa Mâu mâu chủ, do đó thuận lợi trèo lên đỉnh. Sau đó hắn tiếp quản Hỏa Mâu, biến Hỏa Mâu thành huyết mâu. Hắn bắt đầu tuyển nhận thành viên, truyền thụ huyết tinh linh quyết hắn tu luyện, còn sáng tạo ra huyết trì làm phương pháp để tăng thực lực võ giả trên phạm vi lớn. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, thực lực huyết mâu càng ngày càng mạnh, uy danh của huyết mâu cũng làm cho người ta lạnh mình trong các thế lực xung quanh đây. Lời nói đến nơi đây, La Chí Xương nhìn về phía Phùng Dung, nói ra. Nghiêm Trì, Lang Tà và Phùng Dung, đều là nhóm thành viên đầu tiên hắn dạy bảo, Nghiêm Trì là đại sư huynh của Lang Tà và Phùng Dung. Thiên phú tu luyện của Nghiêm Trì kỳ thật kém Lang Tà và Phùng Dung một bậc, nhưng tính tình người này rất là giống Du Hoành Chí, quả thực cùng một khuôn mẫu khắc ra, cho nên hắn rất là coi trọng Nghiêm Trì cũng cực kỳ sùng kính hắn. Tại sao hắn phải bị Lang Tà giết? Tần Liệt hỏi lại, bởi vì lang tà phát hiện sư phụ tu luyện tới mức tẩu hỏa nhập ma, lang tà tận mắt nhìn thấy hắn hút máu người. Trên mặt Phùng Dung hiện vẻ hoảng sợ, trong một lần chiến đấu ta cũng đã nhìn thấy, hắn gặm thịt người làm thức ăn. Nuốt máu người, hắn trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng không giống người. Sắc mặt Đường Tư Kỳ trắng bệch, thân hình khẽ run, tâm thần chấn động cực lớn. Ăn thịt người, Tần Liệt cũng biến đổi thần sắc. Sư phụ về sau này, trở nên càng ngày càng điên cuồng, tính tình càng ngày càng thô bạo. Không ít sư đệ có đôi khi không làm tốt việc đều bị hắn bẻ gãy cổ trực tiếp. Phùng Dung cúi thấp đầu, lúc ấy lòng người bàng hoàng, có không ít sư đệ thậm chí lặng lẽ bỏ chạy khỏi huyết mâu, kết quả đều bị hắn phái Nghiêm Trì chém giết. Khi Lang Tà phát hiện sư phụ hút máu người, hắn liền quyết định giết sư phụ, sau đó ta và Lang Tà tìm được tông chủ và ba đại cung phụng, nói rõ tình huống quỷ dị của sư phụ. Phùng Dung nhìn lướt Ứng Hưng Nhiên, tông chủ và ba đại cung phụng thương thảo, đều cảm thấy sư phụ quá nguy hiểm, sợ sư phụ có một ngày không khống chế được bản thân cho nên. Dừng lại một lúc, Phùng Dung nói. Cho nên chúng ta trước dùng độc tố mãn tính ăn mòn thân thể của hắn, lại thừa dịp hắn tu luyện đột hạ sát thủ, cuối cùng đánh chết thành công. Tin tức sư phụ bị chết loang ra, Nghiêm Trì giết đến tận đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn, muốn tìm tông chủ và ba đại cung phụng báo thù, sau đó bị ta và Lang Tà đánh cho trọng thương, đẩy văng hắn từ trên xuống núi. Hai người Phùng Dung và đại cung phụng La Chí Xương kể lại chuyện ngày xưa, nói rõ quan hệ giữa Du Hoành Chí, Nghiêm Trì và Huyết Mâu. Chuyện này, đến cả vài trưởng lão nội tông cũng không rõ lắm, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết rõ chân tướng. Cũng giống với Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, mấy vị trưởng lão cũng trắng nhợt mặt mày, biểu lộ đều có vẻ mất tự nhiên. Du Hoành Chí hút máu người, trong mắt bọn hắn đã không phải là người, biến thành dị loại còn đáng sợ hơn so với dã thú. Lại còn sau này Du Hoành Chí chuyên quyền độc đoán, giết không ít đệ tử Huyết Mâu, hơn nữa đối với bọn họ cũng dần dần không hề tôn kính. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng nghĩ sâu tính kỹ, e sợ sẽ có một ngày Du Hoành Chí không khống chế được mà đại khai sát giới. Cho nên, bọn hắn liên hợp Lang Tà, Phùng Dung âm thầm tìm cách trong một thời gian ngắn, cuối cùng bỏ. Góc truyện audio.com, được Du Hoành Chí, Nghiêm Trì chết hay chưa? Sau một hồi, tại thời điểm tất cả mọi người trầm mặc, Tần Liệt hỏi lại. Ánh mắt Phùng Dung ảm đạm, lắc đầu, hắn bình yên vô sự, ngược lại ta bị thương. Hiện tại thực lực Nghiêm Trì mạnh sợ là không kém gì Lang Tà. Không ai ngờ thương nặng đến như vậy, hắn còn có sức chiến đấu mạnh như vậy, những năm qua tại ám ảnh lâu, hắn một lòng nghĩ đến chuyện báo thù rửa hận, có lẽ chưa bao giờ ngừng tu luyện. Mà ta khi gặp được A Hải, những năm qua hoàn toàn lười biếng rồi. Nàng thừa nhận nàng đã không phải là đối thủ của Nghiêm Trì. Cái này làm cho Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng càng thêm bất an. Bọn họ hiểu rất rõ ràng, Nghiêm Trì không phải đế thập cửu, không phải lương ương tổ, cũng không phải nguyên thiên nhai. Người này xem Du Hoành Chí là cha, đối với chuyện Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng ám hại Du Hoành Chí, hắn là cừu hận khắc cốt. Nếu để cho Nghiêm Trì leo lên Diễm Hỏa Sơn, mọi người cũng không phải là bị bắt giữ, không phải là bị nhốt lại luyện khí đâu. Mà là sẽ bị hắn chém giết trực tiếp. Bây giờ, Phùng Dung thừa nhận không phải là đối thủ Nghiêm Trì, chỉ còn Lang Tà có thể chân chính chiến một trận cùng Nghiêm Trì lại không biết tung tích. Nếu thời điểm này Nghiêm Trì giết đến tận cửa thì ai có thể đương? Ai có thể sống? Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Tần Băng, ngươi ở đây để chúng ta chuẩn bị một chút, chỉnh lý bí điển của tông môn lại, để cho ngươi bảo tồn trong không gian giới. Một lát sau, Ứng Hưng Nhiên quyết định thật nhanh quát. Lần này, chúng ta khả năng giữ nhiều lành ít nhưng hương khói tông môn không thể đoạn. Chỉ cần Tần Băng còn sống, chỉ cần hắn nghiên cứu thật tốt tông môn bí điển, khí cụ tông cũng không diệt vong, tương lai còn có hy vọng trọng trình. Lời vừa thốt lên, thần sắc ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão đều chấn động, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt. Cái thế lực ngũ phương kia, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khống chế được khí cụ thành, bọn hắn chắc có lẽ không lập tức tiến đến. Ứng Hưng Nhiên sắp tới thời điểm dầu hết đèn tắt vẫn còn rất lý trí, chúng ta còn có thời gian chỉnh lý đồ vật quý giá nhất tông môn lại, mọi người tận lực trong thời gian ngắn đem tâm đắc luyện khí bản thân đều chuẩn bị cho tốt. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão ngay ngắn gật đầu. Tần Băng, ngươi cứ ở chỗ này chờ chúng ta chỉnh lý các thứ đồ vật lại tốt, ngươi cùng Tư Kỳ lại theo đường cũ trốn xuống thông đạo dưới lòng đất. Ứng Hưng Nhiên quát, cặp lông mày của Tần Liệt cao lại dữ dội. Hắn và Đường Tư Kỳ gian nan trở lại khí cụ tông, là hy vọng Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng có phương pháp hóa giải nguy cơ tông môn, nhưng hiện tại xem ra là bọn hắn si tâm vọng tưởng rồi. Theo như lời của Dĩ Uyên và Bàng Phong, khí cụ tông đã xong, ai cũng cứu không được tông môn dưới sự vây công của năm thế lực lớn. Có lẽ, khi Tần Liệt nghĩ như vậy, trong mắt đột lộ ra kỳ quang, hắn trầm ngâm một chút rồi nói ra. Tông chủ ta về nham động cất một vài thứ đồ. Sau đó ta sẽ tới quảng trường ở chân núi, phía dưới cột linh văn trụ cuối cùng chờ mọi người tới. Khi Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng muốn ngăn trở, hắn lại nói. Linh trận đồ bên trong 12 cây cột linh văn trụ mới là tinh túy cùng hạch tâm chính thức của tông môn. Sau chuyện, góc chuyện audio.com, lần này, 12 cây cột linh văn trụ hoặc là bị hủy đi, hoặc là bị chia cắt, ta sẽ không còn cơ hội được nhìn. Trước khi rời tông môn, ta muốn thử lần cuối cùng, xem có thể mang linh trận đồ tại cột linh văn trụ cuối cùng đi hay không. Ta muốn bảo trụ tất cả tinh hoa cho tông môn, Tần Liệt nói chắc nịch từng chữ, Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, còn có bảy đại trưởng lão, nghe hắn nói ra như vậy một phen đều hơi chấn động thần sắc. Được, ngươi thử lần cuối cùng xem, Ứng Hưng Nhiên quát khẽ, vì vậy Tần Liệt quay người bỏ đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Tư Kỳ, hắn nhanh chóng ra khỏi đại điện nghị sự ở đỉnh núi. Trước tiên hắn đi tới cái hang bên sườn núi thu hồi một lò luyện, đem rất nhiều linh tài tại đây cho hết vào không gian giới. Nhìn lướt qua hang, phát hiện không còn có đồ vật gì đó lưu lại, hắn lại nhanh chóng bỏ đi. Từ sườn núi, hắn thả người chạy thật nhanh để nhanh chóng đến quảng trường dưới chân núi, một lần nữa ngồi xếp bằng dưới cột linh văn trụ. Hít sâu một hơi, hắn tỉnh táo lại, sâu chuỗi những tin tức kia. Một lát sau, hắn rốt cục nhìn về phía linh văn trụ trước mặt, lại một lần ngưng tụ tinh thần ý thức, lại chui vào bên trong linh văn trụ. Một đám ý thức một lần nữa chui vào cái phiến kỳ dị không gian kia, lại thấy được cái lão nhân thân hình khô quắt kia. Ta biết ngươi sẽ còn trở lại, lão nhân nói với vẻ buồn rười rượi. Cách chương.